tuyệt vời lắm, cái lăng kinh tuyệt vời lắm. Mà mình giảng đó là ngoài chuyện mạng nghĩa, ngoài chuyện lý, ngoài chuyện tu tập, ngoài chuyện thần chú, ngồi giảng về ngôn ngữ nữa, nó khó. Nên lăng nghiêm thì tương đối mà nói là hầu hết là để tăng, mà tăng phải học đại học hay gì mới giảng, chứ còn trung học chưa giảng chuyện đó. Còn kinh Pháp Hoa là đông nay mình cứ ngỡ là mình tụng cho nó có phước là chính, còn giảng dạy là nó cũng thâm sâu. Vì mà kinh là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tâm Thất Nhật A Hàm Thập Nhị Phương Đăng Bát Nhị Thập Nhị Niêm Pháp Nha Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, cái là gần 60 tuổi Đức Phật giảng kinh đó. Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên, cái là Phật lúc này lúc bây giờ phải là 72 tuổi Phật giảng kinh, với 80 năm Phật nhập diệt, là Pháp Hoa cộng Bát Niên là 72 tuổi Phật giảng kinh đó. Cái là những gì mà sắp mà nhập về cõi nhập Niết Bàn thì Phật trút hạ cái tâm sự đó, giảng dạy đó, thì tương đối mà nói kinh nó cao. Nên có dịp thì mình trình bày, nói là nói vậy, nhưng mà trình bày một cách tổng quát thì có thể được. Thì nói tóm lại thì bữa nào đề thi thì tất cả là 5 câu, một câu là 4 câu để chọn. Đó thì đã đề rồi. Thứ hai nữa là sang năm á, nếu được thì giảng về 10 giáo trọng của Bồ Tát Giới tại gia, nói thêm về phát cách phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiện Người Trung Quốc. Về như thế đề nghị là gì quên mất rồi. Có nghĩa là nói tổng quát về giới khinh thôi, rồi sau đó thì mình sẽ khi nào mình chuyên môn hơn nữa, mà nhưng mình phải thực hành như thế nào đó. Thì bây giờ kể một câu chuyện thật sự là tuyệt vời mà hay lắm. Cái là đầu đề cũng như thế này: chọn ông vua. Các đầu đề là chọn ông vua. Hồi xưa đó có vị vua ở ngai vàng lâu quá đi, cũng phải là 30 năm mà tam cung lục viện như thế mà không có sanh đứa con trai nào cả, không có ai cả. Ông ra tuyển chọn, bây giờ ông lựa những em đó từ 15 tuổi đó đến 18 tuổi đó, tập hợp hết cả nước ông đó để mà ông lựa một em để sau này làm vua. Sau lúc bây giờ đó nước cũng đông, nhưng không phải nước Phần Lan này có 5 triệu dân thôi. Thì các em tập hợp lại, tất cả 100 em hơn, nhưng mà tôi nói chẳng là 100 em. Ông giao một em một cái hạt, một hạt cây đó. Ông nói em nào á, về 6 tháng sau á, mà em nào trồng cây tốt tươi đẹp đẽ lên đây, ta sẽ truyền ngôi vua cho. Đó thì ông nói vậy. Thì mỗi em phát một hộp, mỗi em phát một hộp, hộp hết luôn. Rồi phát hết trơn. 6 tháng sau đó, mà 6 tháng sau nếu cây hộp ở trên có chừng này, mà có em nó cao bằng đầu, có em nó cao ra trái nữa, rồi có em lại mới lú đó gì nè, thì ông giao hộp cả thì ông nói 6 tháng sau để mà tuyển làm vua, cây nào tốt đẹp nhất là ông khen vào, xong tuyển em đó làm vua. Khi 6 tháng sau thì hết 100 em nào cây cao tốt lắm, đẹp lắm, có lẽ có một em Phần Lan không có nảy mầm nảy móng gì mà nó còn bưng cái chậu vô không à, đặc biệt vậy đó. Rồi sau cái nhiều người cha mẹ chắc chắn là thế nào, cây mình có to mà lại có trái nữa, có 6 tháng mà có cây to, không phải trồng như cà chua đâu, bắp mà 6 tháng đó, rồi cái trái bông trái đầy đủ hết rồi, có em kia đứng xếp hàng như thế này. Ông vua đi coi đó, ông thấy ông khen, hỏi cho con trồng sao mà 6 tháng trái bông như nó. Dạ con nhờ con chăm sóc bón phân. Ông nói giỏi, rồi ông đi hết luôn. Tới 99 em nào cũng nói vậy, có gặp em Hoàng Lan em chỉ khóc thôi. Hỏi sao, nó dạ con cũng lựa chậu tốt nè, cũng lựa chậu mới nè, cũng lựa phân cho đầy đủ, mà trồng nó không chẳng lên cây nào cả. 6 tháng trời không lên được một tí gì mọng cả, không đó. Rồi sau cái em nó đứng khóc thôi. Rồi sau một tuyển chọn, mấy em nó lên sân khấu hết trơn, bây giờ là để tất cả quan các cái chữ đại thần là lựa một em nào cho nó tốt để mà soạn. Mà mấy bà phụ huynh ở dưới nó mong mỏi con mình làm vua chứ gì cả, con mình làm vua, ai cũng mong mỏi con mình làm vua cả. Còn cái cha mẹ em đó đứng ở dưới không được lên mà chỉ khóc, mà sợ còn phạt nữa. Tại sao trồng vua trồng mà lại không ra cái gì mà dám đem lên đây. Sau ngồi vua ngài xử, ông vua ngồi xử, nó nói thôi thì bây giờ thôi lui ra hết đi, Thì em thấy rõ, nói là ở đây chưa có em nào đạt cả. À, rồi, cái kêu em Phần Lan lên. Em Phần Lan lên, ngồi tay ra nhìn cái trong vậy. Nói là con hết lòng hết về mà trồng không được. Đó, thì ông vua nói, chính em này là em làm vua. Chính em này là mời em làm vua. Trước mắt ngạc nhiên mọi người, tại sao mà vua nói là lựa cái nào tốt nhất để làm vua, còn bây giờ em Hồ Lan chứ đứng khóc thôi mà là làm vua không? Thì quý vị nghĩ thử như thế nào? Có nghĩa là khi ông đưa vậy là luộc khi hổng, ông rang cũng luộc chết rồi, ông rang hết trơn rồi, làm sao mà trồng nó làm được? Ông luộc hết rồi, luộc cái mai hột chết rồi, mà em nào cũng tưởng mình làm vua trồng cho nó lên, nó cách vô lý. Ông nói các người đây là gian dối. Gian dối chỉ thứ nhất là mong cầu quả vị vua, thứ hai là danh lợi và lường gạt. Thử hỏi nhà người có xứng đáng làm vua không? Danh nè, lợi nè, lường gạt. Rồi sau đó lựa cái em ở Phần Lan mà chẳng lên mộng lên nói em làm vua thật tình, mà dám gan dám là đến trước vua mà nói chuyện thật như thế, thì thầy cũng mong mỏi rằng các vị Bồ Tát cũng như cái em kia nha. Nên sẵn Bồ Tát đó, rõ ràng đó, ai cũng vậy, ai cũng mơ ước hết cả. Quý vị mơ ước, thầy đây có cái mơ ước của thầy, mỗi người có cái mơ ước riêng, có mơ ước chung phải không? Nhưng mà thầy nghĩ rằng Bồ Tát giới là mơ ước chung đó là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ thành, ước mơ chung. Mà cái ước mơ nó tột cùng nó trở thành cái nguyện để làm thực hành cái lời đó. Bồ Tát giới phải thực hiện cái nguyện đó, thầy mong mỏi là Bồ Tát giới mình phải thực hiện cái mong mỏi đó. Mà đúng, chứ còn không thì chỉ mà lường gạt nhau mà sống, thật sự là đời này chẳng ích lợi gì, mà đời sau chẳng ích lợi, Phật pháp cũng lợi ích gì, mà tư cách người Phật tử không ích lợi gì, tư cách Bồ Tát giới cũng không ích lợi gì. Thầy mong mỏi như em Phần Lan là không có gì hết, bất là Bồ Tát. Đó, thì thầy kể một câu chuyện nữa cũng hay, mà trong thầy nhiều chuyện quá không biết nữa. Có nghĩa là cái mơ ước của mình á, nhiều khi bộc lộ ra lời nói phải không, bộc lộ ra hành động, bộc lộ ra ngôn ngữ, bộc lộ ra cử chỉ, cái việc làm mình cũng vậy. Nó có cái nữa, nó thể hiện ra lời nói ngôn ngữ gì vân vân, nhưng có cái thì chỉ ít nằm ở trong lòng, chỉ có mình hiểu, người thân mình hiểu, người có mắt tuệ nhãn mới hiểu chuyện đó, còn thật sự là không có thể hiểu được đó. Vậy Bồ Tát cũng vậy, mình làm việc gì cũng cần ai hiểu, chỉ mình an tâm lòng là được. Nên trong kinh Phật dạy đó, tự trang nghiêm bản thân là hoàn thiện tư cách đạo đức, tự trang nghiêm bản thân mình là làm việc thiện, tự trang nghiêm bản thân cho mình là cái tâm từ nó rải tất cả muôn nơi, đó là tự trang nghiêm mình. Trang nghiêm quả tịnh độ, ví dụ vậy. Thì mình đến Hòa Lan, nghe Hòa Lan nói là bữa thầy sáng thầy có đi phố. Thầy nói ở Mỹ tôi thì có ăn xin cũng nhiều. Đó, mà ở Hòa Lan nghe không có. Tao nói chào mừng quá, đất nước nó thanh bình quá. Rà sang cái ông thấy người ngồi đó mất hả? Nhà cái hả? Người ở bên trong Phần Lan. Ngồi đó rồi sáng thầy có cũng xá. Rồi cũng bỏ cho ít cho cái bà đó. Mình cứ ngỡ là vậy, nhưng không đâu. Bao giờ cũng vậy. Cái trăm hột giống nó cũng có hột lép, hột thúi, hột hư phải không? Thì Bồ Tát giới cũng vậy. Có nhiều phát tâm cực mạnh, có người phát tâm vừa phải, có người phát tâm một hồi rồi thầy nó xìu, nó lên xìu xuống rồi. Có, thật sự là có lắm. Nên bởi vậy nhiều khi Bồ Tát giới ta lên một lên như thế này, còn mình lên xuống, thầy còn tệ hơn, nhiều khi nó xuống dưới chỗ này nó còn nào. Nên bởi vậy là mình mới thấy tu á phải vô lượng a tăng kỳ kiếp, vô lượng a tăng kỳ kiếp. Nhiều khi mà cái tiền cái tài làm cho người điên đảo, cái tình ái làm cho người điên đảo đó, nhiều khi đó cái mơ ước làm thế nào là mơ ước của mình trở thành cái nguyện lực, mà nguyện lực nó để trang bị cho mình có đời sống tự trang nghiêm và trang nghiêm bản thân của mình đây để về cõi tịnh độ thì ai cũng sạch.